Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đã nhớ Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn, từ lúc bị bắt, bị kết án, bị đánh đòn, vác cây thập tự và giờ đây ở trên cây thập tự giá. Sách Phúc Âm Mác ghi nhận Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự từ 9 giờ sáng đến trưa. Những tiếng nói nhạo báng thình lình bị cắt ngang bởi bóng tối mù mịt bao trùm kéo dài suốt 3 tiếng cho đến 3 giờ chiều. Thì ngay cả vũ trụ cũng tham gia che mặt trước cái biến cố đau thương này. Khi Chúa Giêsu gần cái chết hơn bao giờ hết, thì trong những khoảnh khắc tối tăm giữa ban ngày đó, thì Đức Chúa Giêsu kêu lớn lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Matthew đoạn 27 câu 46. Đây là tiếng kêu thứ tư trong 7 tiếng kêu trên thập tự. Nó được ghi lại sớm nhất từ cả hai sách Phúc Âm Matthew và sách Phúc Âm Mark. Đây cũng là tiếng kêu duy nhất đã được giữ trong nguyên văn tiếng Aramaic bởi quá đặc biệt, cho nên các nhân chứng muốn nhắc lại chính những lời nói ra từ miệng Chúa Giêsu bằng ngôn ngữ Do Thám đương thời. Tiếng kêu vang lên dưới một cái sức ép quá sức của cảm xúc, của tâm trạng thực sự cô đơn, của đối diện với sự chết, một thực tại hoàn toàn trái ngược với chính Ngài là Chúa của sự sống. Các nhà giải kinh thì thừa nhận rằng đây là một câu nói khó hiểu nhất của Chúa Giêsu. Vấn đề không phải là chữ trong tiếng Aram được dịch ngay sang chữ Hy Lạp thì đơn giản, nhưng làm sao Đức Chúa Trời có một mà lại bị phân rẽ và bị lìa bỏ bởi Thiên Chúa xảy ra như thế nào? Sự hiện diện này con người không thể giải thích. Tuy nhiên thì Kinh Thánh đã xác định có một sự lìa bỏ của Đức Chúa Trời với Đức Chúa Trời, và điều này nói cho chúng ta điều gì? Có lời khuyên rằng suy gẫm câu nói này thì chúng ta phải nên cúi cả tâm thần, cả linh hồn của mình trong thờ phượng, và hãy cởi giày ngươi ra vì chỗ ngươi đứng là đất thánh. Xuất Ê-díp tu ký đoạn 3 câu 5. Thi Thiên 22 câu 1 cũng đã tiên tri về cái kinh nghiệm mà hơn 1000 năm sau Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ phải trải qua. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Tác giả Thi Thiên cũng nói trước về cái sự thương khó của Chúa Giêsu với cả hai bình diện, sỉ nhục và vinh hiển, sự chết và sự sống. Tiếng kêu trào lên từ nỗi đau khổ tột cùng vì Thiên Chúa như là vắng bóng, như là kết thúc bằng lời ngợi ca sự cao cả của Ngài. Tại sao Đức Chúa Cha phải lìa bỏ con Ngài? Tại sao Thiên Chúa kiệt quyền năng lại không can thiệp vào cái biến cố đau thương này? Tại sao Ngài im lặng? Bởi vì, thứ nhất, đây là ý định của Thiên Chúa. Hơn 700 năm trước thì tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri về sự việc này. Ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 6, phần B có chép như sau: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta được chất trên người. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng xác nhận Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22 cho đến câu 24. Thật kỳ lạ, Chúa Giêsu là hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời không thể thấy, vinh quang nguyên thủy của Ngài không thể đến gần, và sự thánh khiết tuyệt đối của Ngài khiến muôn vật phải quăng sự tôn trọng của mình xuống mà tôn cao: thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Chúng ta thử yên lặng một chút và suy nghĩ. tất cả những gì ô uế, những gì xấu xa, những gì gian ác nhất mà con người có thể nghĩ đến, con người có thể nói ra, con người có thể hành động, đều đặt trên Ngài. Và trên thập tự thì Đức Chúa Trời thánh khiết nhuốm ô uế, công bình mang gian ác, và vinh hiển thì nhận xấu xa. Và Chúa Giêsu đã nhận sự chết như cái chết của một tội nhân không có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha phải ngoảnh mặt với con Ngài vì trên thập tự Chúa Giêsu đã mang tội lỗi của nhân loại. Tiếp theo, sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Cha đã ngăn cách con Ngài trên thập tự. Sách Habacuc đoạn 1 câu 13 có chép rằng: mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ. Đức Chúa Trời thánh khiết không đối diện với tội nhân. Sự sáng thì phải phân rẽ với bóng đêm. Sự thánh khiết và tội lỗi không có chỗ đứng chung. Tòa án công chính phải trừng phạt sự gian ác như đã định, là tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên tại đây sự yêu thương đã dứt, sự hiện diện đã ngưng. Trước công lý thiên thượng chỉ còn cơn giận thánh khiết công chính của Thiên Chúa đoán phạt trên tội nhân. Đức Chúa Giêsu đã kêu lớn lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Bởi Chúa Giêsu đã cảm nhận được gánh nặng tội lỗi, Ngài trải nghiệm sự ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời lần duy nhất trong cõi đời đời. Và tất cả những việc Chúa Giêsu phải gánh chịu đều có mục đích. Con người tội nhân không thể đối được diện với Đức Chúa Trời thánh khiết, và để điều đó có thể xảy ra, một giá phải được trả. Và trên thập tự giá thì Chúa Giêsu đã chết trả thay cho chúng ta. Mọi sự đã được chọn, Ngài đã nhận tội thay, Ngài đã trả đủ. Ngài tình nguyện hiến chính mình Ngài trong vị thế của chúng ta. Phải, Chúa đã quá yêu chúng ta. Điều này có liên hệ gì với tôi và quý vị hôm nay? Kinh Thánh mô tả một số thái độ của một số người hiện diện lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Họ không hiểu, hoặc họ không muốn hiểu lời cầu nguyện này. Kinh Thánh chép: có mấy người đứng đó nghe kêu thì nói rằng: nó kêu Eli. Kẻ khác thì lại nói rằng: hãy để vậy, con thử Eli có đến giải cứu nó chăng? Matthew đoạn 27 câu 47 và câu 49. Nhân loại ngày nay nhiều người vẫn tiếp tục khước từ Ngài. Tại sao những điều này viết lại cho chúng ta? Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết đây không phải là việc tình cờ. Đức Chúa Cha đã lập kế hoạch, Chúa Giêsu thực hiện, và Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu được tình yêu vô điều kiện này để tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng cứu chuộc mình. Chúa Giêsu đã nói lời này với đôi môi khô khan và với trái tim đau đớn hướng lên với Đức Chúa Cha. Tôi đã cầu xin rằng: Chúa ơi, xin hãy để cho lời ra từ tấm lòng của Chúa thấu nhập linh hồn con. Nhờ đó con có thể hiểu được cái lời đó. Nhờ đó những lời này sẽ không bao giờ bị quên lãng. Xin giúp con đón nhận và để lòng suy gẫm cái tiếng nói cao quý này. Xin Chúa giúp chúng ta tin tưởng và phó thác một cách tuyệt đối vào Thiên Chúa, ngay cả khi Ngài dường như vắng mặt, ngay cả khi Ngài có vẻ tiếp tục yên lặng mà chúng ta không thể hiểu. Bởi Chúa Giêsu đã từng kinh nghiệm sự cô đơn, chịu ruồng bỏ, chịu khốn khổ, chịu nhục nhã. Chúng ta có thể đến giản dị mà đến gần ngôi ơn phước trong thì giờ có cần, đến với Chúa để tìm sự thương xót, để tìm sự yên ủi, giúp đỡ và hướng dẫn. Đây là thời điểm để xin, để tìm và để gõ. Chúa Giêsu đã thờ phượng Đức Chúa Cha ngay cả trên thập tự trong giờ phút hoàn toàn bị lìa bỏ và đối diện với sự chết. Theo gương Chúa, chúng ta không cần phải giấu cảm xúc, nhưng thờ phượng và đổ lòng ra với Ngài. Chúa biết, Chúa hiểu, bởi vì Ngài đã đi qua những giờ phút đen tối như con người. Nhờ ơn Chúa, chúng ta tìm kiếm sự hiện diện Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong tình trạng nào và trong bất cứ thời điểm nào. Bởi Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và mãi mãi chẳng hề thay đổi. Kinh Thánh mục đích không chỉ ghi lại câu chuyện lịch sử, hơn thế nữa, lời Chúa để gây dựng đức tin. Lời Chúa giúp cho chúng ta thờ phượng cách đứng đắn. Thờ phượng là phần cơ nghiệp chúng ta thừa hưởng từ thiên đàng. Vì vậy, thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi thời điểm dầu đang đi qua trong đau khổ, trong thất vọng và trong sự sợ hãi. Sự cứu chuộc đã được định từ trước muôn đời. Trên thập tự, Chúa Giêsu thay chúng ta nhận đoán phạt thiên thượng. Phần còn lại tùy thuộc vào người đến với Ngài. Trước lời kết, xin chúng ta cùng hòa lòng với bài hát Hãy Trở Về. Anh Hoàng Lê sẽ tôn vinh Chúa trong thời gian này.
Bao năm trôi qua, đời con lỡ bước đi xa, quên bao ơn cha, chìm sâu bể đắm bao la. Nay con ngắn nắng, anh tâm thông hối bao lỗi lầm, đền bù bằng xứng bao năm, quyên tâm trở về cha. Sống trong ân tình, xin cha.
lời kết. Kính thưa Hội Thánh, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình trên YouTube này. Mục sư Charles Finney, một ngày sau buổi chia sẻ, thì một người đàn ông làm mặt đến gặp và kéo ông ra một góc và hỏi: ông có tin điều mình nói hôm nay không? Mục sư Finney trả lời: hẳn nhiên rồi. Người đàn ông tiếp: tôi ở sau quầy rượu. Một người mẹ khóc: xin đừng bán rượu cho chồng tôi. Thì tôi bịt tai, tôi cứ chuốc rượu cho đến khi ông ấy say mềm trở về và ông bị đụng xe chết. Chúa có thể tha thứ cho tôi không? Mục sư Finney đáp rằng: tôi không có quyền, nhưng lời Chúa phán, Đức Giêsu, con Đức Chúa Trời, bôi xóa tất cả mọi tội chúng ta. Chưa hết, người đàn ông thêm: tôi còn làm chủ sòng bạc. Nếu người ta không uống rượu đó, thì tôi lừa họ với cái con bài mà tôi đã đánh dấu. Tôi rút đến tận đồng xu cuối cùng của nhiều gia đình đói khổ. Hãy nói thật với tôi đi, Chúa có tha thứ cho người như vậy không? Lần nữa, mục sư Finney ông trả lời: tôi không có quyền, nhưng lời Chúa phán, huyết Giêsu con Đức Chúa Trời bôi xóa tất cả mọi tội chúng ta. Còn nữa, người đàn ông ngậm ngùi: căn nhà bên kia đường là nhà của tôi, nơi đó có vợ và con gái. Suốt 5 năm họ chưa bao giờ được nghe một lời tử tế. Thân thể của họ thì mang dấu của sự hành hạ tôi. Mục sư ơi, Chú có tha thứ cho một người như vậy không? Đầu mục sư Finney ông thấp cúi thấp xuống, ông nói trong nước mắt: anh bạn của tôi, anh đã vẽ cho tôi một bức tranh tối nhất của một người mà tôi chưa từng biết. Nhưng có một lời thẩm quyền, huyết Giêsu, con Đức Chúa Trời, bôi xóa tất cả mọi tội chúng ta. Đêm đó, sau khi đến với Chúa, thì người đàn ông trở lại quán bar của mình. Ông không rời nơi đó cho đến khi bình minh bắt đầu ló dạng. Ông không rời nơi đó cho đến khi ông xé hết mọi lá bài. Ông đổ mọi chai rượu xuống cống. Xong ông khóa cửa lại. Ông băng qua đường về nhà và ông ngồi trong phòng khách. Con gái đến: bố, mẹ nói điểm tâm đã sẵn sàng. Khi nghe ông dịu dàng trả lời, cô gái chạy vào trong phòng gọi mẹ: bố không có quát tháo nữa, có gì đó xảy ra mẹ ơi. Rồi họ vừa cùng vào trong phòng khách, người đàn ông ôm lấy cả hai và nói: tôi đã dứt khoát với việc cũ ở bên kia đường rồi. Sau đó ông trở thành thành viên, ông trở thành người dẫn dắt Hội Thánh Detroit Church. Khi hỏi điều gì đã thay đổi, thì ông nhẹ nhàng trả lời: huyết Giêsu, con Đức Chúa Trời, bôi xóa tất cả mọi tội chúng ta. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã nhận tất cả, chịu tất cả và mời gọi mỗi chúng ta. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng với người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Vì tối hôm nay, nếu quý vị nơi nào đó, nếu quý vị đang ở trong hoàn cảnh nào đó, đang trong sự thất vọng nào đó, nếu đang trong sự sợ hãi nào đó, Chúa Cứu Thế Giêsu mời quý vị vào mối liên hệ đời đời với Đấng Hằng Sống. Nếu đến với Chúa, muốn đến với Chúa, thì xin quý vị cùng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện sau. Xin Hội Thánh chúng ta hướng lòng về Chúa và xin quý vị muốn có lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì xin cầu nguyện với tôi. Xin lặp lại những điều tôi theo tôi. Lạy Chúa Giêsu, con là người có tội. Con ăn năn nhận Chúa là cứu Chúa đời mình. Xin tiếp nhận con, xin làm chủ đời con và xin gìn giữ đức tin con từ nay cho đến ngày Chúa trở lại. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, nếu quý vị đã cầu nguyện lời cầu nguyện này thì xin chúc mừng quý vị vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.